Kính thưa ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, ngày hôm qua thứ Bảy, trên báo Tuổi Trẻ có đưa tin về một cựu ngôi sao bóng đá David Beckham trong vai trò là đặc sứ, đại sứ bóng đá đã đến thăm Trung Quốc. Cuộc viếng thăm của Beckham đã đem đến một cái sự kiện, đó là các fan hâm mộ quá cuồng nhiệt về một thần tượng bằng xương bằng thịt đến với quốc gia Trung Quốc đã dẫn đến một cuộc giẫm đạp lẫn nhau, khiến cho 7 người bị thương và làm cho cuộc chuyến thăm của David phải hoãn lại vì các fan quá cuồng nhiệt. Và chắc chắn các bạn trẻ vẫn nhớ năm ngoái một câu chuyện tương tự khi nhóm băng nhạc của Hàn Quốc, nhóm Tara, 5 cô gái Hàn Quốc đến Việt Nam. Và một câu chuyện tương tự khi các fan hâm mộ tập trung tại sân bay Nội Bài, và cũng dẫn đến những câu chuyện tương tự, có cả niềm vui lẫn nước mắt. Các fan hâm mộ đã giẫm đạp lên nhau, rồi cũng gây ra những câu chuyện mà người xỉu té phải đưa vào bệnh viện. Có thể nói rằng là các bạn trẻ ngày hôm nay đã chọn cho mình những thần tượng là các ngôi sao ca nhạc, ngôi sao bóng đá. Và cái điểm chung của các ngôi sao đó là họ đẹp, sắc đẹp hoàn mỹ và họ có tài hoa. Nhiều người người ta hỏi rằng là tại sao ngày hôm nay rất đông các bạn trẻ lại chọn cho mình những thần tượng là những ngôi sao nổi tiếng như vậy, thay vì là những bậc chính nhân quân tử như thời cha ông của mình, hoặc là những nhà lãnh đạo, những anh hùng dân tộc, những nhà khoa học thời gian. Tại sao vậy? Câu trả lời có lẽ rất nhiều người chúng ta có thể trả lời ngay. Vì nhiều bạn trẻ cho rằng là đỉnh cao cuộc đời của chúng ta đó là giai đoạn mà lúc bấy giờ sắc đẹp được lên hương, tài năng được phát triển ở đỉnh điểm. Vì quan niệm cuộc đời cho rằng là một biểu đồ cuộc đời con người chúng ta dường như có hai cạnh, cạnh thăng tiến và cạnh sa sút. Bắt đầu cuộc đời người sinh ra là một đứa bé yếu đuối, móng giòn, sống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Rồi đứa bé đó lớn lên mỗi ngày, ăn uống, tích lũy kiến thức, dần dần cho đến khi trở thành một người trưởng thành, nơi đó sắc đẹp được nở rộ đỉnh cao, tài năng được kết tinh một cách hoàn hảo. Và nơi đỉnh cao đó, người ta cố gắng neo mình lại, neo mình để cho cuộc đời của mình ở đỉnh cao đó dài bao lâu có thể. Người ta chạy đến nhờ y khoa thẩm mỹ viện để bảo vệ sắc đẹp. Người ta chạy đến với những trung tâm sức khỏe để giữ gìn sức khỏe mình. Người ta chạy đến những phương tiện để bảo vệ về tài năng của mình. Kính thưa ông bà chị em, tuy nhiên ở tới cái đỉnh cao sắc đẹp với tài năng đó, chắc chắn rồi cũng sẽ đến lúc về già, sắc sẽ không còn, tài cũng vơi dần. Và đó là cái biểu đồ mà ngày hôm nay rất nhiều người bạn trẻ đã nhìn đến. Nhìn vào cái biểu đồ đó, ta thấy cuộc đời con người quá là bi đát, quá là kỳ cục. Mong chóng lớn để đến cái đỉnh điểm về tài năng, về sắc đẹp, rồi khi tới đó thì mong cho già lâu đến. Tuy nhiên giữ cho bao nhiêu rồi cũng sẽ đến lúc về già. 49 chưa qua, 53 đã tới, đến lúc tài sắc cũng sẽ vơi dần. Nhìn vào cái biểu đồ đó, ta thấy rằng là quá là bi đát, vì cuộc đời con người dường như không sẽ mãi không tìm được hạnh phúc thật sự nếu như chúng ta chỉ dừng ở nơi chỗ tài sắc như vậy. Vậy chúng ta còn có một biểu đồ nào khác không? Thưa rằng chúng ta có một bộ biểu đồ khác mà giáo hội mời gọi cho chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ nhìn ngắm trong cái ngày lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay. Chắc chắn Thánh Gioan Tẩy Giả không thể là thần tượng cho giới trẻ ngày hôm nay. Sắc chắc cá nhân chả có gì, suốt một đời sống trong sa mạc, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, khoác trên mình những tấm da thú, thì sắc đẹp đó chả là đáng làm gì cho giới trẻ ngày hôm nay tôn lên làm thần tượng. Và tài năng thì cũng vậy. Cuộc đời của thánh nhân chỉ sống một cuộc đời rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn trở lại, sám hối để chuẩn bị đón đứng cứu thế. Chắc hẳn tài năng của Ngài chả bao nhiêu. Người ta chạy đến với thánh Gioan không phải vì tài năng của Gioan, nhưng là vì thông điệp mà Gioan kêu gọi người ta hãy ăn năn sám hối. Các bài đọc hôm nay trong Chủ nhật mừng kỷ lễ vọng thánh Gioan nói cho chúng ta điều đó. Bài đọc 1, tiên tri Jeremiah kể lại kinh nghiệm của mình khi đứng trước lời mời gọi làm ngôn sứ cho Đức Chúa. Ông đã sợ hãi và thốt lên: "Ôi lạy Đức Chúa là Chúa thường, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói." Tuy nhiên Đức Chúa phán bảo với ông rằng: "Đừng sợ, vì ta hằng ở với ngươi." Và lịch sử kể lại, kể từ đó Jeremiah đã dấn thân vào một cuộc sống làm chứng nhân cho Đức Chúa, làm ngôn sứ cho Đức Chúa. Cuộc đời của Ngài đã gặp biết bao nhiêu chống đối, khó khăn, vất vả. Thậm chí cuối đời Ngài phải đi vào cái chết để minh chứng cho những gì mà Ngài làm ngôn sứ cho Đức Chúa. Bài tin mừng hôm nay kể về câu chuyện sứ vụ của thánh Gioan Tẩy Giả. Ngay từ trước khi hoài thai trong già mẹ, Thiên Chúa đã thiết định cho thánh nhân một sứ mạng, đó là em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho những tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị cho dân một dân sẵn sàng đón Đức Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Gioan Tẩy Giả ngay từ khi sinh ra đã mang lấy trong mình một sứ vụ làm vị tiền hô cho Đức Chúa. Và cuộc đời của thánh nhân có lẽ cũng giống như Jeremiah, suốt một đời sống trong sa mạc để rồi rao giảng kêu gọi người ta sám hối trở về. Và cuộc đời đó làm nên đẹp đẹp. Và cuối cuộc đời Ngài cũng vậy, Ngài đã chết để minh chứng cho những gì Ngài rao giảng. Đó là một biểu đồ mới mà giáo hội mời gọi cho chúng ta ngày hôm nay. Nhìn vào, chắc chắn Gioan cũng như Jeremiah không thể làm nên những thần tượng theo cái quan điểm của giới trẻ ngày hôm nay, nhưng lại trở nên thần tượng cho những ai sống cái niềm tin Kitô giáo. Vì Gioan Tẩy Giả mãi là một vị mà giáo hội tôn phong, trọng kính. Vì nơi Gioan có một nét đẹp không như nét đẹp của những cô ca sĩ, không như nét đẹp của những tay tài hoa bóng đá, nhưng nét đẹp của Gioan đó là vì ông đã dám từ bỏ một đời sống dễ dãi tiện nghi của gia đình xã hội, rút vào trong sa mạc hoang vắng để biết gắn bó với Thiên Chúa hơn, lắng nghe và thực hiện ý của Ngài hơn. Gioan sống đẹp vì khi trên bước đường hành đạo có một số môn đệ theo mình thì Ngài cũng không ngần ngại giới thiệu Đức Giêsu là một vị chiên Thiên Chúa cho họ, để các môn đệ của mình trở thành môn đệ của Đức Kitô, một bậc thầy cao trọng hơn. Gioan sống đẹp là vì khi Ngài thu phục được một đám đông dân chúng đang ngưỡng mộ ông, coi ông như là một vị tiên tri cao cả, thì Gioan lại chỉ cho họ biết có đứng cao cả hơn ông đang đến, đứng mà Ngài không đáng cởi quai dẹp cho Ngài, để cho đám đông thôi ngưỡng mộ mình mà quay sang bước theo Đức Kitô. Gioan sống đẹp vì khi chủ trương rằng Chúa Giêsu phải lớn lên, còn tôi phải lu mờ đi, để cho thế gian nhận thấy ơn cứu độ đích thực của Thiên Chúa. Cuộc đời sống đẹp của Gioan đã được chính Chúa Giêsu nhìn nhận và tôn vinh. Trong các phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng ai cao trọng hơn Gioan. Không những Gioan đã sống đẹp, nhưng cái chết của Ngài cùng nói lên cái nét đẹp hào hùng. Một mình Ngài đã dám lên tiếng tố cáo tội lỗi của vua Herode nhằm bảo vệ giềng mối đạo đức cho cả xã hội. Và vì thế cuộc đời thánh nhân mang lấy án tử. Đây là cái chết đẹp hào hùng. Trong ngày hôm nay, qua hình ảnh của Gioan Tẩy Giả, giáo hội mời gọi cho chúng ta một biểu đồ của cuộc đời mới. Đó là biểu đồ của một cuộc đời sống cho lý tưởng, sống cho sứ vụ. Cuộc đời của Gioan Tẩy Giả cho ta thấy một biểu đồ mới, biểu đồ của ý tưởng mới, sống có ý nghĩa hơn, có mục đích hơn. Mục đích đó là sống vì chính Chúa đã mời gọi Ngài dẫn thân vào sứ vụ mà Thiên Chúa thực hiện trong chương trình cứu độ của Ngài. Vậy giữa hai cái biểu đồ đó, một biểu đồ của giới trẻ ngày hôm nay cho rằng là đỉnh điểm cuộc đời nằm nơi sắc đẹp, nơi tài hoa. Còn một biểu đồ khác giáo hội mời gọi cho chúng ta, đỉnh điểm cuộc đời đó là nằm chơi lý tưởng nơi sứ vụ. Hai biểu đồ đó, đâu là biểu đồ mang giá trị, ý nghĩa nhất? Trong bài hát Một đời người, một rừng cây, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã có một cái sự so sánh giữa đời người với đời cây. Một cách nào đó chúng ta có thể nói được rằng cuộc đời đi tìm đỉnh cao nơi sắc đẹp, nơi tài hoa, đó là cuộc đời của một thân cây làm kiếp hoa. Hoa là cái tinh của đời cây, nơi đó sắc đẹp, hình dáng, hương thơm. Có thể nói kiếp làm hoa là kiếp nơi đó cái tinh, những tinh túy của đời cây. Tuy nhiên bông hoa nào rồi cũng sẽ héo tàn. Cuộc đời con người nếu nhắm đến đỉnh cao của sắc đẹp, của tài hoa thì cũng vậy, như bông hoa rồi cũng sẽ đến lúc về tàn. Tuy nhiên đời cây làm kiếp hoa, nhưng đây là kiếp hoa rồi cũng phải trải qua để đi đến một cái kiếp khác, đó là kiếp đời làm hạt. Hoa héo đi để rồi kết tinh làm hạt. Nét đẹp của cuộc đời làm hạt không phải nừ bóng dáng bên ngoài, không phải hương thơm, không phải sắc đẹp, nhưng nét đẹp của kiếp làm hạt đó là nét đẹp mang đến huyền nhiệm ở bên trong, mang lấy mầm sống bên trong. Và kiếp đời của một kiếp làm hạt đó là dám chết đi, dám bị chôn vùi xuống đất, dám bị tiêu hủy ra không, để cho cái một cái mầm sống mới được hình thành. Kính thưa cộng đoàn và các bạn trẻ, Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống đời của kiếp làm hạt như vậy, cả một cuộc đời dấn thân cho sứ vụ của Thiên Chúa, đến độ chết đi chính mình, để từ đó bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu con người biết trở về với Thiên Chúa. Và đó có lẽ rằng là lời mời gọi lớn nhất và trên hết cho các bạn trẻ sống đời sống ngày hôm nay. Đâu là thần tượng của chúng ta? Đâu là mục đích lý tưởng cuộc đời mỗi người chúng ta? Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, đó là chúng ta là lãnh nhận ba thiên chức. Một trong ba thiên chức đó, đó là liên chức làm ngôn sứ, đem Chúa đến cho những người xung quanh. Và đó là sứ mạng lớn lao nhất của người Kitô giáo, của các bạn trẻ Kitô hữu. Ước gì hình ảnh của Gioan Tẩy Giả đem đến cho chúng ta một biểu đồ mới, chọn lấy cho mình một lý tưởng sống, một sứ vụ dấn thân, thì cuộc đời của người giới trẻ chúng ta đây ước gì cũng dám sống như Gioan, minh chứng cho thế giới này giá trị đức thực của tin mừng, ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta dấn thân trong đời sống mới, biết chọn, khôn ngoan, lựa chọn cho mình một đời sống có ý nghĩa, có giá trị đích thực. Và giá trị ý nghĩa đích thực của một người Kitô hữu đó là sống cho Thiên Chúa, sống cho ý định của Thiên Chúa. Amen.